Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người với các trận thi đấu trong vòng loại World Cup 2022, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên năm nay mức độ cạnh tranh cao với tỷ lệ chọi lên tới 390 chỉ tiêu, trên 1.681 thí sinh đăng ký dự thi. Điều này đã làm tăng sức nóng của kỳ thi.
Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều hội viên nông dân được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, qua đó phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người với các trận thi đấu trong vòng loại World Cup 2022, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó đã ghi nhận những ca bệnh trong các khu cách ly và trong cộng đồng. Do đó, nguy cơ rất cao dịch có thể tiếp tục lây lan nếu không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch. Theo lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam, trong tối ngày 7 tháng 6 và trong khoảng thời gian đến ngày 15 tháng 6 sẽ diễn ra các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong vòng loại World Cup 2022. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh thành thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam và các trận thi đấu khác. Đặc biệt quán triệt việc không được tiếp xúc giữa những người đang được cách ly trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, những người đang trong các khu vực phong tỏa, bệnh nhân và người chăm sóc các cơ sở khám chữa bệnh để tránh nguy cơ bị lây nhiễm chéo COVID-19 có thể xảy ra. Đồng thời các địa phương tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly, các cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực trong vùng phong tỏa và tại cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bùng phát đợt 4 trên nhiều tỉnh thành của cả nước, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố, thời gian qua, UBND phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đồng Quang đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi đến từ tỉnh ngoài trở về địa phương, ra quyết định cách ly tập trung 5 trường hợp và 46 trường hợp cách ly tại nhà, xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 5 triệu đồng. Yêu cầu một quán trà chanh tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo các điều kiện yêu cầu phòng chống dịch, lập biên bản đối với 5 nhà hàng quán ăn, yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Thực hiện ký cam kết đối với 198 hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường, triển khai các văn bản cần thiết đến 46 doanh nghiệp trên địa bàn phường. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường đã tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố theo đúng kế hoạch với tổng số 35 người. Hiện nay, phường đang chỉ đạo duy trì tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường, trang thông tin điện tử của phường và loa tuyên truyền lưu động trên địa bàn phường 2 buổi một ngày. Tiếp tục nắm các trường hợp từ nước ngoài trở về, trường hợp từ các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, vùng có dịch trở về phường và giao các tổ tự quản đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để đảm bảo hiệu quả tốt nhất trong công tác phòng chống dịch theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 tháng 5, những trường hợp đến hoặc trở về Thái Nguyên, nhất là từ vùng có dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, bắt buộc phải có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của đơn vị có thẩm quyền. Quy định này khiến nhiều người dân trong tỉnh thắc mắc về việc loại xét nghiệm nào được công nhận và số thời hạn của giấy xét nghiệm là bao nhiêu ngày.
Chị Vũ Thị Tuyết, phường Chiêng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, con gái tôi đang học đại học ở dưới Hà Nội. Là sinh viên năm cuối nên cháu phải thường xuyên đi về giữa Thái Nguyên, Hà Nội. Bởi vậy, gia đình tôi có nhu cầu làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cháu, nhưng không biết phải làm test nhanh hay xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR. Đúng như chia sẻ của chị Tuyết, khi có nhu cầu lấy giấy xét nghiệm, người dân trong tỉnh khá lúng túng. Trong khi đó, ngoại trừ những người ngoài tỉnh có việc cần thiết phải đến Thái Nguyên, số người dân trong tỉnh buộc phải di chuyển giữa Thái Nguyên và các tỉnh khác cũng tương đối lớn. Trên thực tế, test nhanh kháng nguyên là xét nghiệm chẩn đoán nhanh RDT, Rapid Diagnostic Test, giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của virus hay còn gọi là kháng nguyên COVID-19 có trong mẫu dịch đường hô hấp của người bệnh. Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, có kết quả chỉ sau 15 đến 30 phút. Còn xét nghiệm sinh học phân tử real-time RT-PCR là phương pháp xét nghiệm xác định sự hiện diện của virus thông qua phát hiện vật liệu di truyền của virus SARS-CoV-2 với độ chính xác rất cao. Thông thường, xét nghiệm real-time RT-PCR có thể cho ra kết quả trong khoảng 4 đến 6 giờ trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, thời gian trả kết quả xét nghiệm bao lâu còn tùy thuộc vào từng đơn vị thực hiện cùng nhiều yếu tố khác, nên thông thường kết quả sẽ được trả trong vòng 24 giờ. Căn cứ vào các văn bản của tỉnh, Thái Nguyên chỉ yêu cầu người vào tỉnh có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nên người dân chỉ cần có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là có thể đi vào Thái Nguyên. Về thời hạn của giấy xét nghiệm trước khi vào tỉnh, trước đây quy định là 3 ngày, nhưng nay đã được điều chỉnh tăng lên 5 ngày để tạo điều kiện thuận lợi và tránh lãng phí cho người dân. Anh Nguyễn Văn Minh, một người dân đến từ Đông Anh, Hà Nội cho hay. Trước đó, tôi được người nhà thông báo nên đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết. Vì vậy, khi qua chốt kiểm dịch ở nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, các thủ tục được thực hiện khá nhanh gọn. Tôi thấy quy định thời hạn của phiếu xét nghiệm trước khi vào Thái Nguyên là 5 ngày, rất phù hợp với yêu cầu hiện nay. Trước nhu cầu được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 của người dân trong tỉnh, hiện nay ngoài Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã được Bộ Y tế cho phép và sắp tới là Bệnh viện A Thái Nguyên thực hiện được xét nghiệm real-time RT-PCR. Nhiều đơn vị khác như Phòng khám Đa khoa Minh Đức, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm thành phố Thái Nguyên cũng đã thực hiện lấy mẫu dịch hầu họng và xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên. Phí dịch vụ dao động từ trên 230.000 đồng tới hơn 1 triệu đồng một mẫu, tùy vào test nhanh hay xét nghiệm PCR. Số lượng mẫu nhiều hay ít cho mỗi lần xét nghiệm. Theo ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, càng nhiều mẫu thực hiện cùng một lúc thì chi phí cho một lần xét nghiệm càng giảm. Có thể khẳng định, việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Thái Nguyên khá thuận lợi. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, làm việc của các cơ quan đơn vị cá nhân trong phòng chống dịch bệnh, tỉnh nên ban hành quy định về phí dịch vụ các loại xét nghiệm này để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế, cũng như quyền lợi cho người dân.
Để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7. Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ không giải quyết cắt điện các đường dây và trạm biến áp cấp điện trên địa bàn trong những ngày diễn ra các kỳ thi. Cùng với đó, để bảo đảm việc in sao đề thi, chấm thi, ngành điện sẽ không cắt điện các đường dây và trạm biến áp cấp cho các khu vực Sở Giáo dục và Đào tạo, khu vực trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, trừ các trường hợp gặp sự cố hoặc trường hợp đặc biệt theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty. Ngoài ra, Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trực thuộc chuẩn bị sẵn các vật tư thiết bị dự phòng và bố trí nhân lực cấp phát vật tư, bố trí xe kiểm tra điều hành lưới điện và trực xử lý sự cố 24/24 giờ trước trong các ngày diễn ra kỳ thi.
Sáng ngày 8 tháng 6, hơn 14.600 thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Toàn tỉnh đã bố trí 32 hội đồng coi thi tại các huyện, thành phố, thị xã. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 1.681 thí sinh tham dự thi các môn chuyên, tăng hơn 500 thí sinh so với năm 2020. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 trong toàn tỉnh, 12.850 chỉ tiêu, gồm công lập và ngoài công lập. Như vậy, tính chất cạnh tranh ở mỗi trường trung học phổ thông đều có. Mức độ cạnh tranh lớn nhất là trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, 390 chỉ tiêu trên 1.681 thí sinh dự thi. Tiếp đến là các trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, Chu Văn An, Gang Thép và Nội Trú Tỉnh. Theo lịch thi, sáng ngày 8 tháng 6, thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn toán với thời gian là 120 phút. Sáng ngày 9 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh với thời gian là 90 phút. Ngày 10 tháng 6 sẽ diễn ra các môn thi chuyên tại trường trung học phổ thông chuyên. Ban chỉ đạo thi tuyển sinh của tỉnh đã thành lập 3 hội đồng coi thi cho 293 thí sinh diện F2 và trong vùng giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến từ ngày 20 đến 25 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả chấm thi và sau đó sẽ công bố kết quả trúng tuyển các trường. Kỳ thi năm nay, các điểm thi đều tổ chức kiểm soát nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch COVID-19, bố trí đầy đủ các phòng thi dự phòng và công tác giám sát phòng dịch của ngành y tế. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên năm nay diễn ra đúng vào thời điểm toàn xã hội đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh cao với tỷ lệ chọi lên tới 390 chỉ tiêu trên 1.681 thí sinh đăng ký dự thi đã làm tăng sức nóng của kỳ thi này. Bài viết Sức nóng của kỳ thi vào trường chuyên của tác giả Trần Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Tham gia kỳ thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, thí sinh phải thực hiện 4 bài thi, gồm 3 bài thi các môn, toán, văn, tiếng Anh và 1 bài thi môn chuyên. Ngoài bài thi môn chuyên được nhân hệ số 3, bài thi các môn chung gồm toán, văn, tiếng Anh sẽ được nhân hệ số 2 với từng khối lớp chuyên phù hợp. Cụ thể như các lớp chuyên khối khoa học tự nhiên, toán, lý, hóa, sinh, tin, thì môn thi chung là toán sẽ được tính nhân hệ số 2. Khối chuyên khoa học xã hội, văn, sử địa, môn thi chung là môn văn sẽ được nhân hệ số 2. Khối lớp chuyên ngoại ngữ, Anh, Pháp, Trung, Nga, môn thi chung là tiếng Anh sẽ được tính nhân hệ số 2. Kết quả chung là tổng điểm các môn thi đã nhân hệ số và lấy điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Nhà giáo ưu tú Trần Văn Hưng, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết, trong toàn bộ các bài làm của thí sinh dự thi vào trường, nếu có điểm dưới 4 thì được coi như điểm liệt và không đủ điều kiện xét tuyển. Ở khía cạnh khác, nếu không đủ cơ hội trúng tuyển vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên mà thí sinh có thể tham gia xét tuyển vào các trường Trung học Phổ thông khác. Kỳ thi năm nay, theo đăng ký, toàn tỉnh có 1.681 thí sinh đăng ký dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, tăng hơn 500 em so với kỳ thi năm trước. Trong số 12 môn chuyên, có đến 7 môn có tỷ lệ chọi cao, trong đó cao nhất là chuyên văn với tỷ lệ 1 chọi 7. Tiếp đến là chuyên toán có tỷ lệ 1 chọi 4,6, và xếp thứ 3 là các lớp chuyên ngoại ngữ đều từ 1 chọi 4 đến 4,5. Theo quy chế tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên năm 2021, thí sinh được đăng ký dự thi thêm môn chuyên khác bên cạnh môn đã đăng ký ban đầu, với điều kiện khác buổi thi chuyên. Tính đến trước ngày thi đã có trên 300 nguyện vọng thi thêm môn chuyên thứ 2. Như vậy có thể thấy, ngay trong số 1.681 thí sinh đăng ký dự thi, nếu tính theo lượt thí sinh dự thi vào từng môn chuyên, thì mức độ cạnh tranh và tỷ lệ chọi còn có thể cao hơn con số trên. Bên cạnh tính cạnh tranh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, thì ở các trường Trung học Phổ thông khác trong khu vực thành phố Thái Nguyên, sức nóng cũng tăng lên khi nguyện vọng 2 của thí sinh thi vào Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên được chuyển đến dự tuyển tại các trường này. Như đối với trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, năm nay nhà trường có 699 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trên tổng số 675 chỉ tiêu, mức độ cạnh tranh tương đối thấp. Tuy nhiên, theo thống kê, có đến 817 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có nguyện vọng 2 xét tuyển vào trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, tăng hơn 200 thí sinh so với kỳ thi năm 2020. Thí sinh đăng ký xét tuyển tăng, đồng nghĩa với việc điểm trúng tuyển tăng. Theo thầy Dương Xuân Hải, Phó Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, trong kỳ thi tuyển sinh năm 2020, nhà trường lấy điểm trúng tuyển là 32 cho tổng 3 môn thi, toán, văn, tiếng Anh. Nhưng năm nay, tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển tăng cao, chắc chắn điểm trúng tuyển sẽ tăng. Theo tính toán, điểm thi bình quân mỗi môn của thí sinh phải trên 7 điểm thì mới có thể chắc chắn trúng tuyển. Kế tiếp, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến là các trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Trung học Phổ thông Gang Thép. Với mỗi trường có khoảng 100 thí sinh dự thi, kỳ thi xét tuyển vào lớp 10 của trường Trung học Phổ thông chuyên đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ từ 300 đến 400 em.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn thân mến, Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã giúp nhiều hội viên nông dân được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tập hợp vận động đông đảo hội viên, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của Thùy Linh.
Trước đây, gia đình ông Hoàng Văn Doanh ở tổ 4 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên gặp rất nhiều khó khăn vì có ít đất canh tác. Năm 2017, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố, gia đình ông đã được vay 50 triệu đồng với lãi suất thấp để mở rộng diện tích trồng đào. Đây là chất xúc tác quan trọng để gia đình ông mở rộng đầu tư. Ông Hoàng Văn Doanh chia sẻ.
Nguồn vốn thì nói chung lãi suất nó thấp, nó mang lại nhiều những cái thuận lợi cho gia đình, khích lệ cho chúng tôi đầu tư vào sản xuất nhiều hơn.
Vay theo nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân không chỉ lãi suất thấp, thời gian vay khá dài mà thủ tục còn nhanh gọn. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc động viên khuyến khích bà con nông dân mở rộng quy mô sản xuất cũng như gắn bó lâu dài với nông nghiệp. Ngoài hỗ trợ vốn vay, hội nông dân các cấp còn phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Bà Tống Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã chè Kim Thoa, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Hội nông dân còn hỗ trợ cho các thành viên là cái dàn tưới tự động để hiện đại hóa cho sản xuất. Cũng mong muốn là bên hội nông dân là quan tâm hơn nữa đến người nông dân.
Được biết, từ năm 2015 đến nay, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ trên 1.000 hộ vay với tổng số tiền hơn 39 tỷ đồng, thực hiện trên 100 dự án. Qua đó giúp nông dân liên kết, hợp tác xây dựng, thành lập mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ nhóm liên kết, hợp tác xã, vùng sản xuất tập trung, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên nông dân. Trong quá trình cho vay, các cấp hội nông dân luôn chú trọng đến khâu khảo sát, chọn đúng đối tượng, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Về vấn đề này, ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì với nhu cầu vay vốn của bà con còn rất là lớn, khó khăn trong cái việc cho vay bởi vì đôi khi là cũng còn dàn trải, chưa tập trung để mà xây dựng những mô hình trọng tâm trọng điểm. Thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là hội có những cái điều kiện để huy động cái xã hội hóa cái nguồn vốn.
Để nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả, giải ngân đúng đối tượng, thời gian tới hội nông dân các cấp sẽ tiếp tục lựa chọn những mô hình sản xuất có tính khả thi để triển khai thực hiện. Vận động hội viên đóng góp xây dựng nguồn quỹ ở cơ sở cũng như tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi khác giúp nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên thế giới cũng như trong nước đang có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Tỉnh ta cũng đã có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát, không để dịch lây lan, xâm nhập vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời hành động phải quyết liệt, khẩn trương, quản lý tốt địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc chuyên gia, người lao động di chuyển ra vào thành phố. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại xóm, tổ dân phố, tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, kịp thời phát hiện và báo cáo các trường hợp người dân, công nhân các khu công nghiệp từ vùng có dịch đến về thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các nguồn nguy cơ lây nhiễm dịch, đó là khu công nghiệp, khu nhà trọ, chợ đầu mối, bệnh viện, các công trình xây dựng có nhiều nhà thầu, các khu vực dịch vụ công cộng, khu vực bến xe, phương tiện giao thông công cộng, đơn vị có nhiều người làm ăn buôn bán từ các địa phương khác. Đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm. cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Khi phát hiện các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật trong phòng chống dịch, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 8 ngày 9 tháng 6 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên thông báo, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm và nghề học cho người lao động, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thông qua đường bưu điện, gửi thư điện tử kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Địa chỉ gửi qua đường bưu điện, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên, số 2A, đường Chu Văn An, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Email bảo hiểm thất nghiệp Thái Nguyên 2020a@gmail.com. Số điện thoại liên hệ 02083 857 605, 02083 857 021. Website việclamthainguyen.gov.vn. Người lao động có nhu cầu giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đến bưu điện gần nhất để nhận các mẫu giấy tờ theo quy định và được hướng dẫn thực hiện các thủ tục. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên trân trọng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ. Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại, bóng bàn, bóng rổ. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatex đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatex Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatex Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlevec Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlevec Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatec, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868 và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.